Xin kính chào quý vị. Chúng ta sẽ thảo luận về quyền bảo hộ tổng quát, và quý vị sẽ có một khái niệm là biết sự khác biệt giữa những cái phương cách khác mà không cần phải dùng sự bảo hộ này. Và những chi tiết đó chúng tôi sẽ thảo luận trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những trẻ em trước tuổi 18 tuổi. Thì những trẻ dưới 18 tuổi này thì phụ huynh là người có quyền pháp lý để kiểm soát và quyết định cho những người trẻ tuổi này. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề mà các em sẽ sống ở đâu và sẽ đi học ở đâu, và những người có trách nhiệm về y tế và cho các em ăn mặc, cho các em nhà ở, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu thiết yếu của các em ở Cali, thì một cách khác, một người khác có cái quyền này là cho những người trên 18 tuổi, thì những cái người mà có quyền bảo giám hộ ở Cali thì sẽ người này sẽ được chỉ định và có trách nhiệm để giám hộ những cái trẻ em trước khi 18 tuổi. Và có một vài phương cách khác nhau mà chúng ta nói về cái luật pháp lý cho những cái người có trách nhiệm này. Một người hoặc là một người phụ huynh sẽ đồng ý rằng một người khác sẽ có trách nhiệm, một cái thỏa thuận được viết thành và người phụ huynh có thể tước đi cái quyền này. Một cách khác, ngoài việc giám hộ thì dựa theo Bộ luật gia đình phần 6550, gọi là cam kết ủy quyền của người chăm sóc và người được chăm sóc. Đây là một văn bản ở tòa án, sẽ là 2 trang, hoặc là một cái người thân trong gia đình được định nghĩa trong cái văn bản này mà tôi đang cầm trên tay và dài 2 trang. Tôi có đường liên kết trên màn hình cho quý vị có thể xem. Chẳng hạn như những người mà con riêng của cha hoặc mẹ, hoặc là người cậu gì, một người thân có thể điền cái mẫu đơn này để ủy quyền để chăm sóc, và sẽ cho quyền pháp lý của một người thân được quyền chăm sóc cho trẻ em dưới 18 tuổi về vấn đề giáo dục. Và trong văn bản này, người nào được ký và điền mẫu đơn này thì sẽ có một cái quyền được khuyến nghị với phụ huynh rằng phụ huynh có thể, hoặc là cái người giám hộ có thể được đưa ra những quyền quyết định này nếu như trường học không thể liên lạc được với phụ huynh. Nhưng điều này không có nghĩa là quyền phụ huynh của phụ huynh chính thức không bị tước đi. Đây chỉ là một cái giấy ủy quyền cho một người thân có thể được đưa ra quyết định về giáo dục khi mà không thể liên lạc được với phụ huynh. Một khi mà một người phụ huynh đã mất đi quyền nuôi dưỡng con, chẳng hạn. Vâng, đây là những điều sẽ xảy ra trước khi con em quý vị trước 18 tuổi. Vậy sau khi mà con quý vị đã trở thành 18 tuổi và lớn hơn 18 tuổi thì thanh thiếu niên lúc đó có quyền quyết định cuộc sống của mình. Và về những cái vấn đề cá nhân như sức khỏe, ăn uống, nơi ở, trang phục, giáo dục và các nhu cầu cá nhân của các em, tại vì các em phải tự đưa ra quyết định của mình. Và các em phải có quyền quản lý tài chính của mình. Phải có một cái văn bản hợp pháp để cho phép một người khác đưa ra quyết định cho những người trên 18 tuổi. Thường phụ huynh có những người con thanh thiếu niên bị khuyết tật. Thì bây giờ phụ huynh rất là quan tâm, lo lắng khi mà con mình 18 tuổi rồi và không có khả năng để tự đưa ra quyết định, và thành ra phụ huynh muốn giúp các em đưa ra những quyết định hợp lý nhất cho con em của mình đang bị khuyết tật. Một lần nữa, quý vị cần phải có một cái văn bản hợp pháp để cho phép cái người khác có quyền đưa ra quyết định cho những người trên 18 tuổi. Vì một khi mà các em thanh thiếu niên trở thành 18 tuổi thì các em có toàn quyền pháp lý để đưa ra những quyết định cho bản thân mình. Điều đầu tiên thì một số phụ huynh thường có ấn tượng rằng một đứa trẻ bị khuyết tật sắp sửa 18 tuổi thì họ phụ huynh sẽ nói rằng họ cần phải có quyền bảo hộ tổng quát. Và cái quy trình thủ tục tư pháp này, quý vị cần phải ra tòa án, phải có đệ đơn thỉnh cầu để có quyền bảo hộ trong cái tòa án thượng thẩm của Cali. Có một cái tòa án địa phương mà quý vị cần phải nộp đơn này, và quý vị sẽ qua Bộ Tư pháp về di chúc trong cái hệ thống tòa án của Cali. Quý vị có thể nộp cái mẫu đơn này để có thể đưa ra những quyết định cho những người trên 18 tuổi, chẳng hạn như nơi ở, quần áo, ăn mặc, vân vân. Quý vị có thể nộp một cái đơn về đưa ra quyết định bảo hộ cho về tài sản tài chính của người con bị khuyết tật của mình và sẽ liên quan tới tài sản của người đó, người bị khuyết tật mà muốn được giảm hộ. Một lần nữa, quý vị không thể nộp cái mẫu đơn bảo hộ này trước khi các em trở nên 18 tuổi. Ở Cali thì sẽ bắt đầu từ độ tuổi 18 trở lên. Có thể một số người sẽ được bảo hộ sau khi họ 50 tuổi, 60 tuổi hoặc 80 tuổi, sau khi mà họ đã bị tai nạn rất là nặng và mất đi cái khả năng tự đưa ra quyết định của mình. Chẳng hạn như là bị tai nạn, xong rồi bị não bộ, bị mất khả năng suy nghĩ hoặc là đưa ra những cái quyết định quan trọng này. Thì vậy thì ai sẽ là những người đưa ra những quyết định quan trọng này, làm nhận được quyền bảo hộ cho người đó? Sẽ tùy thuộc vào mức độ mà cái người đó bị mất khả năng. Có một vào một giai điểm nào đó, giai đoạn nào đó thì tòa án sẽ chỉ định một người nào đó đứng ra trong phiên điều trần đó, sẽ thẩm định và đánh giá xem cái người này có được quyền nhận được người bảo hộ hay không, và có đồng ý về cái vấn đề mà nhận bảo hộ hay không. Tại vì một khi mà tòa án đưa ra quyết định cho quyền bảo hộ thì cái quyền này sẽ là lâu dài cho đến khi cái người được bảo hộ mất đi, qua đời, hoặc là do tòa án tước đi cái quyền bảo hộ này. Và cái ý định của luật pháp này làm cái quy trình này khó khăn hơn khi mà chúng ta muốn tìm và nộp đơn xin quyền bảo hộ. Một lần nữa là tòa án sẽ đưa ra những cái cân nhắc, những cái quyết định xem là đây có phải là giải pháp tốt nhất để đưa ra quyền bảo hộ cho người được bảo hộ hay không. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thảo luận về là quyền bảo hộ giới hạn. Một lần nữa, thẩm phán sẽ chỉ định một người nào đó xử lý cái mẫu đơn, và những cái quyền sẽ bị tước bỏ đi cho cái người đã được nhận quyền bảo hộ. Cái người được bảo hộ gọi là conservatee, và cái người được quyền bảo hộ là cái người sẽ bảo hộ cho cái người được bảo hộ, gọi là conservator. Quý vị sẽ nhận được quyền bảo hộ giới hạn. Người conservator là cái người bảo hộ sẽ phải chăm sóc cái người được bảo hộ và để đáp ứng được nhu cầu của người được bảo hộ này. Song song đó sẽ có quyền bảo hộ giới hạn về tài sản cho người được bảo hộ. Quý vị không cần phải có quyền bảo hộ giới hạn về tài sản, tại vì người đó chỉ cần có số Social Security thôi. Quý vị có thể là một đại diện nhận tiền cho người được bảo hộ này. Và trong trang chiếu kế tiếp, quý vị sẽ thấy ở dưới quyền bảo hộ giới hạn, quý vị không được quyền kiểm soát cái phần mức lương mà người được bảo hộ sẽ nhận. Vâng, quyền bảo hộ giới hạn này chỉ dành cho người bị khuyết tật về tâm thần. Thì nếu như tôi bị khuyết tật về tâm thần thì mẹ tôi muốn nộp đơn trên tòa án xin quyền bảo hộ giới hạn trong tài sản của tôi, và thẩm phán sẽ từ chối cái thỉnh nguyện đơn này. Tại vì chỉ dành cho những người bị khuyết tật về tâm thần thôi. Quyền bảo hộ giới hạn về tài sản thì tòa án sẽ yêu cầu người muốn bảo hộ thì phải có quyền một khi quý vị trở thành người bảo hộ cho tài sản thì quý vị có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả về tài sản, đầu tư tiền bạc, thu thập tiền, trả tiền, hóa đơn, vân vân, tất cả về tài chính thì cần phải có một cái bảo đảm, một cái tiền phí bảo đảm. Thì có một số quyền có thể bị tước đi là như thế nào? Ví dụ tôi bị khuyết tật về tâm thần, mẹ tôi xin cho tòa án cho bà ta quyền bảo hộ giới hạn về tài sản, tại vì bà ta muốn tất cả những cái quyền sau đây ở trên màn hình sẽ bị tước đi khỏi cái người bị khuyết tật. Chẳng hạn như quyền xác định nơi cư trú, quyền xem hồ sơ bí mật, quyền kết hôn, quyền đăng ký ký kết hợp đồng, quyền điều trị y tế, quyền kiểm soát các mối quan hệ giao tiếp và tình dục, quyền đưa ra quyết định liên quan tới giáo dục. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào tòa án có đồng ý hay không. Đó là một cái vấn đề khác. Có một số vấn đề mà quyền bảo hộ giới hạn không thể làm được là quý vị không thể nào kiểm soát được mức lương hoặc tiền công của người được bảo hộ để kiếm được trong công việc phê duyệt các phương pháp điều trị y tế, buộc người được bảo hộ thực hiện điều trị bằng thuốc, buộc người bảo hộ phải triệt sản để không có con, chấp nhận cung cấp cho người được bảo hộ một phương pháp điều trị giật điện, sốc điện. Có một số quyền giới hạn mà quý vị có khi mà quyền bảo hộ giới hạn, khi mà quan tòa đồng ý về những cái quyền nào mà quý vị là người bảo hộ cần phải làm gì. Đó là điều mà tòa án phải chỉ định. Vậy sau khi mà mẹ tôi nộp đơn thì như thế nào?
Và dĩ nhiên rằng là chúng ta có thể thấy được và làm sao chúng ta có thể giải thích được một cách rất là rõ ràng. Và dĩ nhiên là họ cần có. Và như là mẹ tôi thì muốn và tôi thì không có thể nào làm như vậy được. Và dĩ nhiên rằng là và chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Và làm sao tôi có như là trong những trường hợp như vậy là tôi có thể đi ra ra tòa để mà có thể có một cái buổi tòa án phán cho mình biết được hay không? Và dĩ nhiên là tôi thì là chống đối lại với cái vấn đề mà quyền bảo hộ và tôi thì có quyền như là chống không muốn có quyền bảo hộ và tôi cũng không mẹ tôi là người giám hộ cho tôi. Và tôi cũng đã đi qua một cái buổi huấn nghệ với một cái người đó và cái người đó và cái sự việc đó đã từng xảy ra và sau đó đã có người ta phải có một cái buổi điều tra và cũng như là tốn khoảng 8 tháng chờ người ta mới có thể tìm ra được cái sự việc đó và với gia đình đó ở bên Mexico. Và tôi cũng có từng có một cái người khác là khi mà mình tìm thì, khi mà mình đưa ra tòa và với cái vấn đề mà quyền bảo hộ giới hạn. Và dĩ nhiên cho quý vị thấy rằng là nếu mà chúng ta biết rằng là những cái quyền giám hộ đó như thế nào và với một cái người khi mà các em mà lên 18 tuổi như thế nào và chúng ta cần phải điền vào cái tờ đơn đó khoảng 3 tháng trước và đồng thời chúng ta và tôi mong muốn là quý vị có thể ở ngay cái khu vực của mình và có thể làm sao có thể có cơ hội để mà nói chuyện với cái một người nhân viên làm việc ở đó Và chúng ta cũng phải có một cái như nó đồng thời cũng phải có schedule, như là phải có một cái cuộc hẹn để mà đi ra tòa khoảng vào đâu 6 tháng. Và cho nên thành thử là quý vị cần phải biết rằng là trong lúc mà mình khi mà mình đưa ra một cái sự phản kháng như vậy là mình phải biết là mình muốn nói cái gì. Và chúng tôi cũng đã có đưa ra những cái cuộc hẹn trong vòng chừng 2 tháng. Như nào quý vị cần phải biết rõ nhỏ như vậy là chúng ta mình biết là mình làm cái gì khi mà mình cần đi ra tòa để mà nói về cái vấn đề mà quyền bảo hộ ra sao. Và nếu mà quý vị làm quá xám thì là người ta có thể như là làm sớm thì như là để cho người ta có cái người điều tra, người ta có thể điều tra ra, và sau đó chúng ta sẽ có một cái buổi ra tòa để mà nghe cái sự phán quyết của ông tòa. Và đó là quý vị phải nhớ là khi mà các em bắt đầu như nó đến tuổi 18 tuổi. Và ở ngay Regional Center thì người ta cũng đưa ra một cái sự giám định, và người ta cũng là người cũng sẽ đưa ra một cái sự quyết định là cái người đó có bị khuyết tật hay không, và như là và tất cả những cái sự phục vụ nào mà cái người khuyết tật đó họ cần được những sự giúp đỡ. Và dĩ nhiên đều có như là họ sẽ có đầy đủ tất cả những cái giấy tờ và những cái để nộp lên cho tòa để tòa có thể biết được cái người đó ra sao. Và đồng thời và cũng như là cho chúng ta cũng sẽ có một cái văn phòng nữa là Office of Client Right, tức là văn phòng đại diện cho những cái quyền lợi của thân chủ. Và đây cũng là và cũng như là và họ cũng không phải là nhân viên làm việc ở trong Regional Center mà họ cũng là những nhân viên làm việc. Và tôi có thể vào trong nói chuyện với những khách hàng của tôi và có thể giải thích cho họ biết. Và có thể có thể nói chuyện với tôi về tất cả những cái quyền giới hạn, những cái quyền và báo giám hộ giới hạn như thế nào. Và khi mà một khi là cái vấn đề điều tra đã được xong và đã được chúng ta cũng sẽ có một cái buổi họp ở ngoài tòa, một cái buổi ra tòa như ra tòa. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng sẽ có tất cả những cái buổi phỏng vấn và cũng như là chúng tôi sẽ điều tra và cũng như là tìm hiểu coi là 7 cái quyền hạn mà chúng ta được hưởng như thế nào. Và tôi thì muốn bỏ đi như là có một chút nhiều có nhiều người thì là không có muốn 7 cái quyền hạn đó, nhưng mà tôi đã thấy rằng là và để chúng ta có thể thấy được tất cả những cái quyền hạn và những cái quyền mà chúng ta được như thế nào. Và đó chỉ là một trong những cái một cái quyền hạn đúng mà đối với cho những cái người cho những cái người giám hộ. Và ngoài ra với một cái như chúng ta cũng sẽ có những cái trường hợp khác khi mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những cái người mà như là có quyền bảo hộ ra sao. Và cũng như là để giúp cho một cái người mà bị khuyết tật có thể có một cái cuộc sống tự độc lập như thế nào. Và chúng ta cũng có một cái đạo luật 1663. Và cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì là họ đã có một cái sự đồng ý một cái sự đồng ý một cái quyết định làm sao mà chúng ta sẽ có một cái cho một cái quyền bảo hộ cho cái người cho một cái người mà người bảo hộ đó như thế nào, và đồng thời và cái quyền bảo hộ đó cần phải được đồng ý ra sao, và dĩ nhiên là được đồng ý như thế nào, và dĩ nhiên nó sẽ đòi hỏi tòa án cần phải có đưa ra tất cả những đầy đủ những cái thông tin về tất cả những cái quyền mà họ có thể làm, và dĩ nhiên là đoàn tòa cũng có thể thay đổi và bỏ đi cái quyền bảo hộ đó mà không cần phải có một cái phiên tòa nào, nếu mà cái người giám hộ đó hoặc và cái người người được giám hộ và cái người được giám hộ và cái người được giám hộ sẽ đồng ý ra sao. Và you know, trong cái trường hợp đó thì họ thì là ông tòa ông có quyền you know approve, có sự đồng ý và có thể you know bỏ đi cái quyền lợi đó của tôi. Và dĩ nhiên rằng là họ sẽ, và nếu mà tôi đã mất đi hoặc là tôi vẫn còn giữ cái, và nếu mà cái người mà you know người người bảo hộ và người được người được giám hộ nó sẽ như thế nào, và nhiều khi và dĩ nhiên rằng là nó được đòi hỏi là như nó họ được như nó phải thường xuyên như nó coi lại và có tìm coi là cái tình trạng nó như thế nào. Và dĩ nhiên là tôi thì có thể bỏ đi cái quyền hạn như nó của cái quyền bảo hộ ra sao, và dĩ nhiên tất cả những cái cuộc nói chuyện đó với tòa án về tôi và cũng như là về với tất cả những cái quyền bảo hộ nó như thế nào. Và khi mà ông tòa ông chánh án ông đã đồng ý như vậy rồi, và nếu mà trong cái trường hợp như vậy và có thể nhiều khi không có cần phải ra tòa. Và sau khi và cái quyết định đã được đồng đồng ý đó thì là cái vấn đề đó vẫn có thể thay đổi thường xuyên, và với cái năm đầu tiên họ đã được sự đồng ý thì là cái người investigator tức là người điều tra họ có thể ra tiếp tục điều tra, và sau đó nó sẽ tiếp tục như vậy. Và bây giờ cũng chẳng hạn như là không phải là khi mà mình đã chọn lựa một cái người khi mà nó có quyền bảo hộ rồi là mình đã chấm dứt không, mà cái thực sự cái trường hợp đó nó vẫn có thể thay đổi rất là thường xuyên. Và nếu mà quý vị nếu mà các anh chị em hoặc là quý vị cần có hai ba người giám hộ, quý vị cũng có thể có những cái sự thay đổi đó. Và dĩ nhiên là đối với tất cả những cái người mà được bảo hộ nó như thế nào, và chúng cần phải nhận sự đốc cho đồng ý của tòa án, và cũng như là cho quý vị thấy là với những trường hợp đó khi mà chúng ta muốn đang nói về cái quyền bảo hộ, nếu mà quý vị thích thú và muốn tìm hiểu và cũng như là biết rõ là về cái đạo luật 1663 thì quý vị có thể click vào trong cái link đó để mà quý vị có thể đọc thêm những cái thông tin đó. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nói thêm về tất cả những cái trường hợp khác, và như chúng tôi cũng đã nói về cái quyền giám hộ nó như thế nào, và cũng muốn nói về cái khi mà ông tòa chấp thuận như thế nào. Và đây là tất cả những cái việc này không có đòi hỏi là chúng ta cần phải ra tòa, và chúng ta cũng như là support tức là ủng hộ về tất cả những cái quyền quyết định như thế nào. Và dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải biết rằng là đối với tất cả những cái sự quyết định về cái quyền bảo hộ ra sao, và quý vị có thể như nào chọn một cái này hoặc một cái kia. Và dĩ nhiên tất cả những cái quyết định đưa ra nó đều có những cái sự việc khác nhau. Và bây giờ chúng ta nói về và với nhân chúng ta cần nói về cái sự hiểu biết của cái người đó như thế nào, và cái khả năng của họ có thể biết được hiểu được ra sao khi mà chúng ta muốn đang nói về cái cái quyền để mà cho quý vị có thể thấy được tất cả những cái quyền lợi đó ra sao. Về cái vấn đề về cái giấy ủy quyền ra sao, và đồng thời chúng ta cũng sẽ nhận được tất cả những cái sự ủng hộ về Make a Decision, chẳng hạn như là đối với tất cả những cái người mà bị khuyết tật đó thì là, và chúng tôi sẽ ủng hộ và giúp đỡ cho họ về cái đề quyết định. Và dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ biết rằng là nhiều khi và quý vị cần phải làm gì, tại quý vị đã thử ra chưa, và đôi lúc quý vị có thể tự hỏi bản thân của mình hoặc là về và là mình có khả năng để mà mình có thể đưa ra những cái quyết định cũng như là ủng hộ hay không, và chẳng như là mình có muốn làm những cái quyết định như thế nào hay không cho con. Và chẳng hy vọng rằng là cuối ngày rằng là tôi có thể đưa ra những cái quyết định để mà ủng hộ cho con của tôi như thế nào, và cái người mà ủng hộ đưa ra những cái quyết định đó, và chẳng hạn như là tôi sẽ là người đưa ra một cái quyết định cuối cùng, Và ngoài điên chúng tôi và tôi có thể có thể đi tới một cái người nào đó để mà có thể hiểu rõ về mà khi mà tôi đang đối diện về một cái sự vấn đề gì đó. Và có thể làm sao có thể giúp cho tôi có thể đạt được tất cả những cái nguyện vọng trong cuộc sống. Và chẳng hạn như là thí dụ như là tôi có một một nhóm người mà có thể giúp đỡ cho tôi đưa ra một cái quyết định về cái vấn đề học vấn của tôi, hoặc là có một người nào có một nhóm người có thể giúp tôi về một cái trong cái cuộc sống khác của tôi. Và tôi có thể thay đổi cái người trong cái vòng đó qua cái người khác. Tôi không cần có thể là không giới hạn là có bao nhiêu người, nhưng mà cái người mà có thể giúp đỡ cho tôi để ủng hộ tôi trong những cái vấn đề đưa ra quyết định, và những cái và cái người mà giúp mà như là đưa ra như là giúp cho tôi ủng hộ vào cái sự quyết định đó. Như là chúng ta không cần phải có cần thiết phải có một cái document, một cái tờ giấy nào cả, không phải là cái người đó. Và quý vị không có cần có tờ giấy đó, nhưng mà quý vị có một số người cần. Thì nếu mà quý vị cần như vậy đó, thì là ở đây trên màn hình quý vị cũng sẽ có một cái link để quý vị có thể click vào trong đó và có thể tìm hiểu và họ quý vị có thể đọc và quý vị có thể biết được tất cả những cái sự ủng hộ để những cái người mà ủng hộ cái vấn đề đưa ra quyết định như thế nào. Và cái kế tiếp là chúng ta muốn đang nói về cái về cái giấy ủy quyền là quý vị không có cần phải đi ra tòa để lấy cái đó. Và họ có thể, quý vị có thể đưa cho cái người mình giám hộ đó một cái quyền. Và có thể như là một cái người đó có thể giúp cho mình đưa ra một cái quyết định cho mình. Và cái người đó người ta có thể giúp đỡ mình về trong quyết định trong cái vấn đề tài chính hay vấn đề nhà cửa hay là vấn đề học vấn. Và cái quyền giấy ủy quyền đó có thể rất là bình thường hoặc có thể giới hạn. Và chúng tôi cũng đã có nói về cái quyền cái giấy ủy quyền bình thường, hoặc là tất cả toàn bộ tất cả những cái vấn đề của mình như thế nào, cũng giống như là cho họ có cái quyền để mà họ có thể làm sao đưa ra những cái quyết định rõ ràng đó như thế nào. Và đồng thời giấy ủy quyền có thể rất là kéo dài hoặc có thể là springing, và nó có thể có hiệu nghiệm tức thì khi mà chúng ta có thể ký liền. Và nó có thể đối với Spring Ring đó là nó có thể có hiệu nghiệm liền với nếu mà có một cái sự việc gì đó xảy ra và cái giấy ủy quyền đó, và chẳng hạn như là nếu mà cái chuyện nó sẽ không xảy ra nếu mà khi mà tôi không còn có thể quyết định được cái gì đó vì lúc đó. Và quý vị có thể biết rằng là làm sao cái người đó có thể đưa ra một cái quyết định như thế nào.
Quý vị cũng có thể là người không bị khuyết tật cũng có thể được ký những cái giấy ủy quyền. Ví dụ tôi sẽ rời khỏi nước Mỹ và sẽ không có kết nối với Internet. Và tôi có một cái vấn đề về bất động sản, tôi có quyền ủy quyền cho mẹ tôi chẳng hạn để có thể xử lý hết tất cả những cái quyết định về tài sản của tôi, bất động sản của tôi. Về cái vấn đề này thì cái quyền ủy quyền sẽ được bị giới hạn bởi ký kết về bất động sản thôi. Tại vì trong cái thời điểm tôi không có mặt tại nước Mỹ thì sẽ mẹ tôi sẽ là người phải giải quyết hết vấn đề này và chỉ có liên quan đến vấn đề bất động sản thôi. Đó là một số loại ủy quyền khác nhau. Thường điển hình là quý vị cần phải có cả hai người làm chứng để có thể có hiệu lực theo pháp lý của Hoa Kỳ và sẽ được phải công chứng. Một số người yêu cầu tôi đưa ra một số ví dụ. Quý vị có thể lên trang Google và tìm ra những cái văn bản này mà theo yêu cầu của pháp lý thì cái điều mà tôi khuyên quý vị là quý vị nên gặp một luật sư để người ta có thể chuyên về thành lập một cái giấy ủy quyền có tất cả những cái thuật ngữ về pháp lý và dành cho những người mà mất khả năng đưa ra quyết định để có thể làm được. Mất khả năng quyết định là như thế nào? Là một người bị khuyết tật về tinh thần phát triển, chậm phát triển chẳng hạn. Tôi sẽ ký một cái giấy ủy quyền tổng quát cho mẹ tôi, thì mẹ tôi sẽ có toàn bộ trách nhiệm và khả năng ký kết tất cả các vấn đề liên quan đến tôi. Và người luật sư sẽ có thể xác định xem theo luật của Cali thì cái người này mất khả năng hoặc là có khả năng để ký kết là như thế nào, có hiểu được rủi ro sau khi mà ký kết những cái bản ủy quyền này là như thế nào hay không. Đối với những cái người mà bị khuyết tật về tinh thần chậm phát triển như tôi không cần biết hết tất cả các thuật ngữ về pháp lý trong cái văn bản này, nhưng tôi cần phải hiểu chung về cái rủi ro khi mà tôi đã ký vào một cái giấy ủy quyền như thế này. Điều đó có nghĩa là gì và ảnh hưởng gì tới tôi? Và tôi có toàn quyền tước bỏ cái ủy quyền này cho mẹ của tôi, và tôi có thể đưa ra chỉ định một cái người khác làm một người ủy quyền cho tôi, chứ không phải là chỉ riêng cho mẹ tôi cả. Vâng, đó là sự ủy quyền. Khi mà chúng ta thảo luận về ủy quyền về chăm sóc y tế, gọi là Power of Attorney for Healthcare ở Cali. Tôi rất là bất ngờ khi mà đọc được những cái thông tin về bao gồm các quyết định liên quan đến chăm sóc cá nhân, về nơi mình ở, cung cấp bữa ăn, thuê nhân viên, trợ giúp gia đình, cung cấp phương tiện đi lại, xử lý thư, sắp xếp và những cái hoạt động giải trí và giải trí. Tôi cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì những cái khả năng này, những cái trách nhiệm này là nằm ngoài những cái vấn đề về y tế. Thường thì vấn đề về y tế thì chúng ta nói đến phần chỉ định chăm sóc y tế trước. Đó là một cái quyền chỉ có thể có hiệu lực khi mà tôi ký kết cái bản ủy quyền, cái mẫu đơn ý ủy quyền, khi mà có sự kiện gì xảy ra đối với tôi thì cái giấy ủy quyền này có hiệu lực. Chẳng hạn như tôi bị mất khả năng suy nghĩ, tôi bị tai nạn mà bị chấn thương vào não, chấn thương vào đầu, và tôi nằm trong bệnh viện và bác sĩ đã báo cho mọi người biết rằng tôi không thể sống được nếu không có sự hỗ trợ của máy móc. Lúc đó tôi sẽ bất tỉnh chẳng hạn. Sau đó thì trước đây tôi có một cái văn bản gọi là cái văn bản chỉ định chăm sóc y tế trước, và trong cái mẫu đơn này cho phép tôi có quyền chọn một người khác để đưa ra quyết định về y tế khi mà tôi không còn khả năng và theo mong muốn của tôi. Quý vị có thể tìm những cái luật sư chuyên về chỉ định chăm sóc y tế. Họ có chuyên môn về lĩnh vực ủy quyền bảo hộ chẳng hạn. Vâng, đối với tôi và chồng tôi có những cái dự tính về tài sản của mình, và một trong cái quy trình mà hai vợ chồng chúng tôi thành lập một cái kế hoạch về tài sản thì có một cái văn bản và có một cái quy trình gọi là chỉ định chăm sóc y tế trước. Và vâng, quý vị sẽ không nghĩ ra hết tất cả những chi tiết này khi mà có chuyện gì xảy ra, có một tai nạn xảy ra. Nhưng tôi khuyên quý vị cần phải đi gặp một luật sư chuyên chuyên môn về những cái vấn đề sắp xếp tài sản và theo luật của Cali. Quyền để đưa ra quyết định về y tế, một lần nữa chúng ta nói về một người ký một cái văn bản cần phải hiểu rằng mình đang ký vào văn bản gì và cái ảnh hưởng của cái sự hiệu lực của văn bản này đối với họ. Quý vị có thể xử lý những cái vấn đề liên quan về y tế, chăm sóc y tế chẳng hạn. Chẳng hạn như mẹ tôi muốn lấy được những thông tin từ bác sĩ của tôi. Tôi là một người lớn rồi. Và khi đó mẹ tôi gọi văn phòng bác sĩ của tôi thì văn phòng bác sĩ nói là không được. bà không có quyền và bà không có một cái mẫu đơn tiếp đồng ý cho chúng tôi cung cấp thông tin về Maria cho bà cả. Vâng, và tôi là một người khuyết tật thì tôi cần phải hiểu được là khi mà tôi ký cái văn bản đó, điều đó có nghĩa gì. Thường thì chúng tôi có một thân chủ và chúng tôi sẽ gọi văn phòng bác sĩ đại diện cho thân chủ của tôi và chúng tôi lấy được thông tin về y tế từ văn phòng bác sĩ. Và đa số trường hợp thì từ văn phòng bác sĩ sẽ báo rằng thân chủ của tôi cần phải ký mẫu đơn cho phép chúng tôi lấy được thông tin về y tế ở văn phòng bác sĩ. Quyền đưa ra quyết định về giáo dục. Chúng ta có một trách nhiệm về quản lý về tất cả những cái quyết định về giáo dục. Sẽ có một mẫu đơn ký vào để trao quyền cho một người quyết định các vấn đề về giáo dục, chẳng hạn như là tham dự một buổi họp IEP và tuần sau có một cái buổi họp IEP mà hôm nay là tôi đã trở thành 18 tuổi và mẹ của tôi lúc nào cũng muốn đến dự cái buổi họp IEP của tôi. Thì một người nhân viên của IEP nói là mẹ tôi không được tham dự vào buổi họp này. Vâng, và khi đó tôi cần phải ký một cái lá thư này theo trên trang trang chiếu của tôi. Quý vị có thể lấy cái mẫu đơn này và ký vào đó để được ủy quyền tham dự những buổi họp về vấn đề giáo dục. Cách nhanh nhất và dễ nhất là quý vị cần phải điền mẫu đơn này và ký vào mẫu đơn này. Và mẫu đơn này là cách dễ nhất để có thể trao quyền cho một người quyết định các vấn đề về giáo dục. Vâng, trên màn hình đây, trên trang chiếu của tôi. Những thông tin khác. Ví dụ tôi bị tai nạn, có một cái bản báo cáo của cảnh sát, xong rồi mẹ tôi gọi sở cảnh sát và muốn lấy một cái bản báo cáo của tai nạn. Và vâng, viên cảnh sát sẽ nói là xin lỗi bà, chúng tôi không thể cung cấp cái báo cáo này cho bà tại vì bà không phải là nạn nhân trong cái tai nạn này. Bà cần phải có cô Maria ký vào cái mẫu đơn chấp nhận để tiết lộ những thông tin này và hoặc là hồ sơ này của cô ta. Vâng, và sau đó mẹ tôi sẽ phải đến lấy mẫu đơn đó hoặc là chính tôi phải đến lấy mẫu đơn đó. Vâng, quý vị có thể thảo một cái bản chấp thuận để tiết lộ thông tin chẳng hạn. Một cách khác thì chúng ta có thể gọi cơ quan của chính phủ này thay đại diện cho thân chủ tôi để là nhận lấy thông tin này. Một số lần sẽ có thể có hiệu quả, có thể làm được. Có một số vấn đề cũng không làm được. Khi mà quý vị muốn quản lý tài chính thì quý vị cần phải có một cái sự ủy quyền. Quý vị có thể chọn ai đó để nhận tiền, đại diện nhận tiền Social Security, an sinh xã hội của quý vị. Và khi đó là chỉ là một vấn đề về tiền an sinh xã hội thôi thì mình không cần phải quan tâm tới những cái quy trình thủ tục phức tạp khác. Chúng ta có những cái cách mà có thể giúp cho người bị khuyết tật có thể tự lo cho bản thân mình, chẳng hạn như là huấn luyện đào tạo cho những người khuyết tật biết cách để xử lý tài chính của họ. Một vấn đề tiếp theo là quý vị có thể tạo một ủy tín thác dựa vào luật sư chuyên về lập quỹ tín thác để quản lý tiền tài sản của người bị khuyết tật. Trong trường hợp đó, người được ủy thác sẽ quản lý tiền của người bị khuyết tật. Một cách khác nữa là mở tài khoản ngân hàng chung. Ví dụ như mẹ tôi và tôi có thể đến ngân hàng, có thể mở tài khoản ngân hàng chung và mẹ tôi sẽ có quyền quản lý những số tiền ở trong tài khoản đó và tôi cũng vậy. Và khi mà điều đó nếu khi mà có một cái tài khoản ngân hàng chung thì mẹ tôi không được bỏ tiền riêng của mẹ tôi vào đó, chỉ là tất cả số tiền của tôi. Quý vị có thể mở một tài khoản này chung với người mà mình có thể tin tưởng để có thể viết ngân sách, ngân phiếu, nạp tiền hoặc là rút tiền. Và cái lựa chọn cuối cùng một cách khác nữa là có tài khoản có khả năng, tài khoản able. Thì cái tài khoản này là sẽ dành cho những người khuyết tật có quyền để chi tiêu cho những khoản tiền mà được đã được chấp nhận và được cho phép rồi. Và người đại diện cho người khuyết tật có quyền xử lý và quản lý tài khoản able này. Và chỉ có người đó mới được quyền quản lý và kiểm soát tài khoản able này. Và cuối cùng, và theo bộ luật của Welfare Institution 4655, quý vị sẽ tìm thấy một số luật liên quan tới trung tâm khu vực Regional Center. Và trong một ngày, trung tâm khu vực của quý vị có thể cho phép một số phương pháp điều trị y tế, phẫu thuật hoặc nha khoa trong một số trường hợp nhất định. Khi mà người được nhận dịch vụ được ủy quyền để đưa ra sự đồng ý về y tế, nha khoa hoặc phẫu thuật, hoặc người có thẩm quyền không trả lời với thời gian hợp lý cho cuộc, thì người giám đốc có thể đưa ra quyết định đồng ý hay không. Giám đốc của trung tâm khu vực có thể quyết định, hoặc là giám đốc có thể bắt đầu quá trình bảo hộ. Đây là đường dẫn trên trang website, quý vị có thể tham khảo thêm. Và trên trang chiếu này chúng tôi có chia sẻ thêm những tài liệu mà quý vị có thể tham khảo về vấn đề quyền bảo hộ giới hạn, hoặc là tòa án của Cali, và những cái hỗ trợ về đưa ra quyết định cẩm nang mà quý vị có đọc những hướng dẫn này. Trước COVID thì trong những tòa án thượng thẩm có một số trung tâm pháp lý có thể là tự người dân đến đó và tự tìm hiểu những thông tin và tham khảo những thông tin về pháp lý, và có thể đưa ra những mẫu đơn mà quý vị có thể tự điền chẳng hạn. Quý vị có thể gọi số phone của tòa án địa phương để tìm hiểu xem vẫn có những cái trung tâm tài liệu này có sẵn ở tòa án hay không. Có một cái văn bản cho quý vị mẫu đơn có thể ký vào cái giấy ủy quyền chẳng hạn. Vâng, và cuối bản thuyết trình này rồi, tôi có thể mở ra phiên hỏi đáp.